Chữ bệnh độc này chính là ôn dịch. Bệnh truyền nhiễm đều không thể hại bạn. Chúng ta đối diện với cái hoàn cảnh này trước mắt, sợ hãi không thể giải quyết, tìm đủ mọi cách để dự phòng cũng không thể giải quyết, không thể phòng nổi. Chỉ riêng dựa vào thánh giáo, dựa vào lời dạy chân thật của Phật Bồ Tát, chúng ta mới có thể thoát khỏi những khổ nạn này. Cho nên Phật dạy chúng ta đọc tụng Đại Thừa. Đặc biệt là người học giáo chúng ta, người phát tâm hoằng pháp lợi sanh, đọc tụng Đại Thừa là môn học quan trọng nhất của chúng ta. Ở trong đọc tụng bao gồm nghiên cứu thảo luận, các bạn đồng học hiện nay ở nơi này tu học, loại hoàn cảnh tu học này là nhân duyên hy hữu đứng đầu ở thế gian. Các bạn không thể nắm lấy thì lỗi lầm ở các bạn. Tôi trước đây tu học 10 năm ở Đại Trung, 10 năm như một ngày, không hề gián đoạn. Nhưng mà hoàn cảnh của chúng tôi so với các bạn khác nhau như trời với đất. Các bạn ở trên trời, chúng tôi ở dưới đất. Tôi ở Đại Trung có 7 người bạn học, chí đồng đạo hợp. Chúng tôi 10 năm sống chung với nhau, 7 người bạn học. Chúng tôi mỗi tuần chỉ hội tụ một lần, 3 tiếng đồng hồ, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Bởi vì mỗi người có gia đình, có công việc, không thể hội tụ mỗi ngày. Các bạn hằng ngày hội tụ với nhau, cho nên nếu như các bạn học tập giống kiểu như tôi, chí ít các bạn 1 năm bằng với 7 năm của tôi, các bạn 2 năm bằng với 14 năm của tôi. Đây là lời nói rất thực tế. Tôi ở Đại Trung 10 năm, các bạn ở nơi đây 1 năm rưỡi là hoàn thành rồi. Không thể khéo dùng cái cơ duyên này, thế thì đáng tiếc rồi. Không phải không có phước báo, phước báo thật lớn, nhưng mà khi phước báo lớn đến không biết hưởng, không biết hưởng phước, vẫn ở trong đây sanh phiền não. Cái này thật đáng tiếc. Tôi phần trước nói qua với các vị, hiếu học tâm thiết, các bạn đã thiếu 4 chữ này. Thật sự đầy đủ hiếu học tâm thiết, bạn đối với thời gian từng giây từng phút đều sẽ không để nó lún qua. Đồng học hội tụ với nhau, từng giây từng phút đều đang nghiên cứu thảo luận, Chúng ta học giảng kinh, một người giảng, mấy người còn lại nghe. Sau khi nghe xong, đưa ra ý kiến, đưa ra phê bình, giúp nhau cải tiến. Cái giúp cải tiến này không phải giúp một người, mọi người đều được giúp, mọi người đều được nâng cao cảnh giới. Đâu có thời gian rảnh rỗi mà khởi vọng tưởng. Đây mới gọi là lo cho đạo đích thực. Nhất là các vị đều từ nơi khác đến, đến Singapore làm khách, thời gian là quý báu hơn cả. Đúng như cái mà người hiện nay gọi là cần tranh thủ từng giây từng phút. Chúng ta mới có thể thành công lớn, xây nghiệp lớn. Cái nghiệp lớn này là gia nghiệp Như Lai. Đâu chỉ có thể giữ thọ mạng, không bị tai hại mà thôi. Hy vọng các đồng tu chúng ta nên thể hội thật sự nghĩa chân thật của Như Lai. Cần mẫn nỗ lực, y giáo tu hành, tự lợi lợi tha, thì đời này chúng ta không có uổng phí rồi. Sống có ý nghĩa, có giá trị. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua chúng ta ở trong Cảm ứng Thiên hội biên xem thấy Ngài trích dẫn bốn nguyện nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Nguyện thứ nhất, nguyện nhất thiết chúng sanh phát Bồ Đề tâm, cụ túc trí tuệ, vĩnh bảo thọ mạng, vô hữu trung tận. Nguyện thứ hai, cụ túc tu hành, ly lão tử pháp, nhất thiết tai độc, bất hại kỳ mạng. Hai điều này đã giới thiệu rồi. Phía sau còn có hai nguyện. Nguyện nhất thiết chúng sanh cụ túc thành tựu, vô bệnh não thân, thọ mạng tự tại, năng tùy ý trụ. Nguyện thứ tư là nguyện nhất thiết chúng sanh đắc bất lão bất bệnh, thường trụ mạng căn, dũng mãnh tinh tấn, nhập Phật trí tuệ. Chúng ta hôm nay tiếp tục xem hai nguyện phía sau. Bốn nguyện này chúng ta đã nói là điều mà tất cả chúng sanh mong cầu. Vấn đề là có thể cầu được hay không? Nhà Phật có một câu nói: ở trong cửa Phật có cầu ắt có ứng. Nếu như bốn nguyện này không thể cầu được, thì ở trong cửa Phật có cầu ắt ứng, câu nói này đã có vấn đề rồi. Đó là lời hư dối, không phải là chân thật. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có vọng ngữ. Từng câu nói ra đều là lời chân thật.